Thưa quý thính giả, Thượng nghị sĩ John McCain, cựu ứng cử viên tổng thống và là thành viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, đã lên tiếng hối thúc Việt Nam tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ để ứng phó với điều mà ông gọi là những thách thức mới về an ninh ở Biển Đông. Trong bài nói chuyện hồi đầu tháng này tại Học viện Ngoại giao ở Hà Nội, ông McCain đã đề cập tới vụ các tàu Trung Quốc quấy nhiễu tàu khảo cứu hải dương Impeccable của Hải quân Mỹ trong vùng biển quốc tế ngoài khơi Việt Nam, và đề nghị Hà Nội mở rộng hợp tác với Washington trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng. Trong lúc nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước tiếp tục tỏ ý bức xúc về những hành vi của Trung Quốc mà họ cho là xâm lấn lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam và đòi hỏi giới lãnh đạo Hà Nội có thái độ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, thì truyền thông do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam đã không tường thuật nhiều về lời kêu gọi đó của ông McCain, mặc dù họ đã nói khá nhiều về việc ông McCain tán dương những thành quả mà Việt Nam đạt được trong những năm qua. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam, đã cho biết nhận xét của ông về việc này.
Tôi nghĩ cái đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì các báo Việt Nam, các báo in, các báo chính thức ấy, vâng, đều là báo của nhà nước hoặc là của các cơ quan mà có rất là gắn chặt với nhà nước. Và bản thân nhà nước Việt Nam thì cũng muốn giữ một cái sự cân bằng nào đó, mà không muốn làm cho cái quan hệ với Trung Quốc nó căng thẳng lên. Đấy là một cái vấn đề tương đối là tế nhị của nhà cầm quyền Việt Nam, luôn luôn phải có một cái sự cân bằng. Tôi nghĩ hợp tác với Hoa Kỳ nếu mà đẩy mạnh lên về mặt quân sự là tốt, nhưng cái hợp tác đấy mà lại có một cái hàm ý để chống lại Trung Quốc chẳng hạn thì tôi nghĩ thì lại là không phải là hay. Bởi vì như thế thì có thể làm cho cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nó lại căng thẳng thêm lên. Có lẽ vì cái lý do đó mà các báo ở Việt Nam người ta nói nhiều đến những điểm khác mà người ta không nhấn mạnh đến cái điểm hợp tác quân sự đấy chăng.
Tiến sĩ Vũ Tường, một chuyên gia về chính trị Á Châu của Đại học Oregon, cho biết rằng phát biểu của Thượng nghị sĩ McCain tại Hà Nội là một diễn tiến quan trọng vì nó đánh dấu lần đầu tiên một chính khách nhiều thế lực của Mỹ công khai cổ xướng cho việc siết chặt quan hệ quân sự Việt-Mỹ để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Và mặc dù là trước kia thì là trong cái khả năng riêng tư thì là cái giới lãnh đạo Mỹ và lãnh đạo chính trị và quân sự của Mỹ đã bàn thảo Việt Nam, chính phủ Việt Nam nhiều lần vấn đề này trong cái phạm vi riêng tư. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà họ nói công khai. Tôi nghĩ là những người mà trong cái phe diều hâu của chính phủ Mỹ là họ đã có vẻ sốt ruột với lại cái tiến trình chậm chạp trong việc mà tăng cường quan hệ quân sự giữa Mỹ và Việt Nam.
Tiến sĩ Trần Vinh Dự, cố vấn của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông đang làm việc tại Washington, đã tán đồng nhận xét vừa kể, và ông cho biết thêm như sau.
Ông McCain tuy không trúng cử tổng thống trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hồi cuối năm ngoái, nhưng theo tôi thì vẫn là một nhân vật chính trị có nhiều ảnh hưởng ở Mỹ. Việc ông công khai kêu gọi mở rộng hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Mỹ có thể nói là một sự kiện bất ngờ, vì đúng như anh nói, đây là lần đầu tiên một chính khách cao cấp của Mỹ đã công khai kêu gọi cái sự hợp tác này. Bài phát biểu này của ông tuy ngắn nhưng đề cập đến nhiều điểm quan trọng về mặt chiến lược trong quan hệ Việt-Mỹ, mà theo tôi có hai điểm chính cần lưu tâm. Một là vấn đề hợp tác quân sự và hai là vấn đề kêu gọi tham gia Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương, mà tiếng Anh gọi là Trans-Pacific Partnership Agreement. Về hợp tác quân sự thì tôi thấy cần phải làm rõ rằng ông không kêu gọi hợp tác quân sự Mỹ-Việt nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc ở châu Á nói chung, mà ông kêu gọi của ông chủ yếu nhằm vào việc bảo vệ quyền tự do đi lại cũng như các giải pháp hòa bình trên Biển Đông. Vì thế, hợp tác quân sự Việt-Mỹ được ông đặt trong ngữ cảnh chung là hợp tác quân sự giữa Mỹ và các nước ASEAN khác có cùng quyền lợi ở Biển Đông như là Philippines, Indonesia và Singapore. Về mặt chiến lược thì Việt Nam và Mỹ có một số lợi ích chung ở Biển Đông, tuy không nhiều. Có lẽ các lợi ích chung này xuất phát chủ yếu từ chỗ là Việt Nam chúng ta hiện nay đang ở thế yếu trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc ở các vùng biển và đảo trên Biển Đông. Vì đang ở thế yếu, chiến lược hợp lý nhất đối với Việt Nam trong ngắn hạn có lẽ là tìm cách duy trì nguyên trạng. Và để duy trì nguyên trạng trong điều kiện Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự, thì tốt nhất là Việt Nam và các nước ASEAN khác phải lôi kéo được các bên thứ ba tham gia vào cuộc cờ này.
Ông Trần Vinh Dự nói thêm rằng Mỹ, Nhật, Hàn Quốc là những điển hình nặng ký nhất mà Việt Nam có thể lôi kéo vào cuộc cờ này. Ông cũng cho biết rằng vì phát biểu của Thượng nghị sĩ Merkel còn bao gồm lời kêu gọi Việt Nam thực thi cải cách chính trị và cải thiện nhân quyền, cho nên sự hợp tác quân sự Việt-Mỹ nếu có thì cũng bị hạn chế.
Đứng từ góc nhìn của Mỹ mà tôi lấy ra từ bài phát biểu của ông Merkel, thì việc thắt chặt hợp tác quân sự có lẽ là một phần của một khối thống nhất các mong muốn thay đổi ở Việt Nam. Các mặt khác, bao gồm cả các tiến bộ trong không gian chính trị và xã hội, có lẽ các mặt này cần phải song hành với nhau. Vì thế, trong chừng mực mà Việt Nam còn chưa muốn đẩy mạnh các cuộc cải cách về chính trị và xã hội, thì tôi không nghĩ quan hệ quân sự giữa hai nước có thể đi xa. Do đó, việc thắt chặt hợp tác quân sự Việt-Mỹ nếu có cũng chỉ dừng lại ở mức độ hạn chế. Cho dù vậy thì có lẽ Bắc Kinh cũng sẽ không hài lòng. Tuy thế, nếu có căng thẳng giữa hai nhà nước về chuyện này, thì tôi nghĩ đó cũng là cái giá cần thiết. Mà theo cá nhân tôi thì lợi ích của sự hợp tác này có lẽ sẽ vượt xa cái giá là sự tổn hại ít nhiều trong quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh.
Giáo sư Vũ Tường của Đại học Oregon cũng cho rằng đề nghị tăng cường hợp tác quân sự mà ông Merkel đưa ra được nối kết với vấn đề dân chủ hóa ở Việt Nam. Ông giải thích thêm như sau.
Nghĩ là về chiến lược ngoại giao lâu dài đó thì là lãnh đạo Việt Nam có hai chọn lựa. Một là theo cái cách làm mà họ vẫn đang làm hiện nay, tức là quan hệ hòa hoãn với Trung Quốc và chấp nhận cái ưu thế của Trung Quốc. Chọn lựa này đó là về lâu dài đó thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải chấp nhận cái việc mà chúng ta sẽ mất hẳn Hoàng Sa và sẽ mất dần Trường Sa cho Trung Quốc, vì là càng ngày là Trung Quốc họ sẽ càng lấn chiếm và chúng ta sẽ càng phải thu thiệt và nhượng bộ. Nhưng mà theo cái chọn lựa này đó thì là sẽ có ít rủi ro về chiến tranh, vì chúng ta không nghĩ chuyện đương đầu với Trung Quốc mà, thì sẽ có ít rủi ro về chiến tranh, ít rủi ro về mất chế độ và mất sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Rồi lại không phải lo lắng về vấn đề dân chủ hóa, vì nếu mà quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ thì thế nào cũng bị gây áp lực về vấn đề dân chủ. Và còn cái chọn lựa thứ hai đó, và nếu mà chúng ta muốn đặt mục tiêu để mà giữ được phần nào Trường Sa và có thể đòi lại Hoàng Sa trong tương lai đó, thì việc này thì chúng ta lại không thể tự mình làm, mà cần ít nhất là trong vòng 30 năm nữa mà phải cần sự hỗ trợ của Mỹ, Nhật, Ấn Độ và các nước khác để mà ủng hộ chúng ta, vì chúng ta yếu hơn mà. Làm theo cái chọn lựa này đó, nếu Việt Nam phải tranh thủ cái phe diều hâu của Mỹ và dùng sự uy hiếp của Trung Quốc để mặc cả với Mỹ. Nếu mà làm cái điều này thì là Việt Nam phải chấp nhận cái khả năng dân chủ hóa và có thể thậm chí dùng cái dân chủ hóa để mặc cả với Mỹ.
Thưa quý thính giả, phần phát biểu vừa rồi của giáo sư Vũ Tường về sự hợp tác quân sự Việt-Mỹ đã chấm dứt tiết mục Nhìn về Á Châu tuần này. Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.